có một sinh viên cách đây cũng khá lâu, một sinh viên tại đại học Georgia, thì anh làm việc là một nhân viên trong cái đài phát thanh, tại một cái đài phát thanh ở cái thành phố đó là Commerce ở tiểu bang Georgia. Anh cũng có mướn một cái phòng ở khách sạn gần đó để đi học rồi đi làm nữa, lúc đó còn trẻ. Nhưng mà thỉnh thoảng thì anh hay giống như mở cửa sổ ra, rồi anh leo ra cửa sổ, rồi anh leo lên cái nóc của khách sạn đó để anh nghỉ ngơi, relax hay ngắm cảnh gì đó. Thì có một lần anh lên trên cái nóc của cái khách sạn, thì anh nhìn thấy những cái ánh đèn của thành phố đó, cho nên anh đã sáng tác ra cái bài hát tên là City Lights, tạm dịch là những ánh đèn của thành phố hay là sự sáng của thành phố. Thì ông này tên là Bill Anderson. Cái PowerPoint của tôi không có. Anyway, yeah. Tên là Bill Anderson, trở thành một trong những người gọi là country music rất là nổi tiếng của xứ Mỹ chúng ta ở đây. Rồi có nhiều năm trước nữa, lâu lắm rồi, có một vị giám mục hay mục sư hay giám mục của hội Thánh Tân Giáo đó ở Boston, làm việc hầu như là gần bị kiệt sức, bị mệt mỏi lắm. Giống như là câu chuyện kể lại là ông đang trên cái bờ vực mà gọi là kiệt sức hoàn toàn và muốn bỏ cuộc. Nhưng mà rồi ông được sự khích lệ, đang khi mệt mỏi, đang khi chán nản, đang khi thất vọng, thì ông được khích lệ là thôi nghỉ vacation, đi nghỉ vacation đi. Thì ông đi đến một cái nơi mà ông chưa bao giờ đến. Ông đi đến cái nơi đó, cái thị trấn trước đó, ông nhìn ra rồi đi dọc con đường, ông thấy nhìn thấy những cái ánh đèn của một thị trấn nhỏ như vậy, thì làm cho ông khơi lại ánh đèn ở Bethlehem. Cho nên ông tìm thấy cái sự hy vọng ở trong đó, và ông đã sáng tác ra cái bài thánh ca mà chúng ta mới được ban thờ phượng hướng dẫn chúng ta trong cái bài thứ nhì Công Bình Chúa đó. Thì có cái câu đầu tiên là: Ô Bethlehem ấp nhỏ, chốn ngươi thật an bình bấy. Khi ngươi đang giấc mê man không ngờ, ánh sao nhẹ lướt yên tờ, ấy chốn phát trong quang đời đời, trong đường ngươi đang tâm tối. Xưa bao hy vọng kinh hải đổi đường, bữa nay gặp giữa đêm trường. Và ông vị giám mục đó tên là Philip Brooks, là một trong những người viết những cái bài thánh ca rất đặc biệt ở đây. Thưa các bạn chị em, và lời Chúa cho chúng ta thấy ngày hôm nay, chúng ta mới vừa nghe cô Thu đọc đó, cái thời của tiên tri Esai là bao nhiêu ngàn năm, một mấy trăm năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh đấy, thì dân đi trong nơi tối tăm, dân đi nơi trong tối tăm, và đã thấy được cái sự sáng của thiên đàng, thấy được sự sáng thiên đàng. Thưa các bạn chị em, cho nên vào cái Chủ nhật ngày hôm nay là mùa vọng đầu tiên, ngày đầu sinh mùa vọng đầu tiên, thì chúng ta sẽ suy gẫm về lời Chúa với cái đề tài là ánh sáng của hy vọng ở đây, Light of Hope. Cho nên chúng ta xem lại, đây là giống như cái bài viết của Esai mà Chúa đã soi sáng cho ông viết ở đây. Chúng ta nghe lại lời của Chúa ở đây, trong những cái sự đen tối trong cuộc đời, trong cái thời đại của Esai lúc bấy giờ đó rất là đen tối, bởi vì dân Do Thái bị người ta đô hộ, rồi bị những cái dân khác xung quanh để mà đánh chiếm tấn công rất là đau thương. Cho nên họ sống trong giống như tuyệt vọng như vậy đó. Thưa các bạn chị em, thì lời Chúa cho chúng ta thấy là dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết, về bóng của sự chết. Cho nên thưa các bạn chị em, ở trong đời sống chúng ta đó, ngay cả trong cái thời điểm này nè, không biết có nhạc sĩ nào sáng tác cái bài hy vọng đâu, mình không biết. Chắc rất là nhiều phải không, mà chúng ta không biết thôi. Nhưng mà anyway, chúng ta, cái thời đại chúng ta đang sống á, nó cũng tối tăm giống như thời của ông tiên tri Esai, cũng giống như cái thời đại mà Chúa Giêsu giáng trần. Trong Kinh Thánh chúng ta biết rồi, bởi vì tại sao chúng ta vẫn còn sống trong nơi tối tăm? Cái thế gian chúng ta vẫn là tội lỗi, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng điều đó, ngoài trừ cho đến khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta biết, thì lúc bấy giờ là tất cả đều sẽ tan biến, Chúa sẽ đón xét, Chúa đưa chúng ta về thiên đàng. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn còn sống trong cái thời đại rất là thách thức, khó khăn và trong sự tối tăm. Đạo đức bây giờ chúng ta thấy người ta không có màng đến đạo đức nữa. muốn sống như thế nào sống, không còn sống giống như chui nhủi trong những cái chỗ kẹt, chỗ trong cái trong hốc, trong bóng tối không ai thấy nữa, nhưng bây giờ rộ ra vào trong những cái lĩnh vực của chính trị luôn, thưa các bạn chị em. Cho nên lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây, thưa các bạn chị em, nhưng mà ở trong cái bóng tối của sự tuyệt vọng đó thì lời hy vọng hay là ánh sáng của hy vọng đến để ban cho nhân loại chúng ta một cái hy vọng, mà hy vọng thật, thưa các bạn chị em. Ngày hôm nay có nhiều người hy vọng điều này thì hy vọng điều kia, phải không? Hy vọng được có công ăn việc làm, hy vọng được có nhà để ở, hy vọng có tất cả những hy vọng đó đều là tốt. Tất cả những điều đó chúng ta trông mong đều là tốt để chúng ta sống tạm thời thôi. Chúng ta nhớ điều đó, tất cả những điều đó là nhu cầu của đời sống chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ tạm thời thôi. Nhưng mà hy vọng thật của chúng ta, của nhân loại đó thì chúng ta biết rồi. Bây giờ chúng ta ôn lại lời của Chúa thôi. Đó là chính Chúa Giêsu, thưa các bạn, chị em. Những người sống trong cái thời gian đó. Cho nên chúng ta thấy đó. Và cho đến cái thời Chúa Giêsu đó, tin rằng là thiện và ác được giống như là đánh đồng với cái ánh sáng và bóng tối, thưa các bạn, chị em. Họ cũng như chúng ta tin vào quyền lực của bóng tối và sức mạnh của ánh sáng. Dĩ nhiên chúng ta không có cái xu hướng, cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thường nghe lắm. Đây là những cái câu mà chúng ta thường nghe. Thí dụ như là đó là một cái thời kỳ đen tối. Hay là đêm to, một đêm tối của tâm hồn. Hay là cái mặt khác của bóng tối. Hay là có những người nói là tôi lang thang trong bóng tối. Nhưng mà có những người cũng nói là có ánh sáng ở cuối đường hầm. Hoặc là tôi bắt đầu đã thấy ánh sáng. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, luôn luôn lúc nào cũng vậy quý vị. Lúc nào trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy chúng ta, chính Chúa Giêsu là ánh sáng của hy vọng. Chính Ngài ban hy vọng cho nhân loại. Như chúng ta thường nói, mà như tuần đời tôi cũng nói đó, thường thường có cái bão táp phong ba trong đời sống. Thì sau đó, sau cơn mưa trở lại sáng, quý vị phải không? Nên chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên những cái cụm từ này đó là chúng ta thấy thường thường con người hay nói ra là bởi vì đã và đang trải nghiệm những cái kinh nghiệm đó, đi trong cái bóng tối trong đời sống. Cho nên chúng ta thấy thật ra bây giờ năm 2023 chúng ta thấy sao? Có tốt hơn những mọi năm khác không? Dĩ nhiên chúng ta thấy dường như là khó khăn hơn, đúng không quý vị? Chúng ta đã trải qua cái dịch Covid rồi, phải không? Bây giờ chúng ta đối diện với những cái chuyện khác, kinh tế, về chiến tranh, tất cả mọi sự. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để ý ở đây, thưa các bạn chị em. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, ngay cả như tôi nói đó, và chúng ta cũng đã biết rồi, nhiều người chuyên cũng tiên đoán là sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Rồi chúng ta thấy mỗi ngày, để ý thử coi, loạn lạc xảy ra, trộm cướp ra giữa ban ngày, không còn phải đi ban đêm nữa, phải không? Không có thình lình ban đêm mà bây giờ giữa ban ngày luôn, chúng ta thấy điều đó trên tin tức, nó rộ ra rất là nhiều, nhất là ở xứ Mỹ này, thưa các bạn, chị em. Cho nên đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên mà người ta, nhiều người đang sống trong vô vọng. Nhiều người thấy những cái thảm trạng, những cái cảnh như vậy thấy vô vọng, thưa các bạn, chị em. Nhưng mà là con dân của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta không nhìn những cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta để chúng ta phải hở ôi, phải thất vọng, phải buồn chán. Nhưng mà chúng ta nhìn Chúa Giêsu, chúng ta là ánh sáng của hy vọng, thưa các bạn, chị em. Đó là lời của Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây. Cho nên, nhưng mà rồi có những người đó, họ nhìn cái vô vọng đó thì giống như cái cuộc trò chuyện của ông tiến sĩ William Carr Đệ Tam đó, là ông là nguyên viện trưởng trường Kinh Thánh ở Pittsburgh, Pennsylvania ở đây. Thì ông nghe cái cuộc trò chuyện giữa một người tên là Archie Bunker và một con rể. Thì người ta hỏi cái ông Archie là liệu ông có biết mùa vọng này có nghĩa là gì không? Thì ông Archie ông nói là vâng. Ông nói là bạn cộng tất cả những cảm xúc thù địch của mình và sau đó bạn chỉ cần chúc tất cả cảm xúc thù nghịch đó lên ai đó là ok rồi. Rồi ông còn nói thêm nữa, chính những người như bạn khiến tôi tận hưởng được mùa vọng. Ở đây ý nghĩa ông muốn nói gì, thưa các ông bạn chứ? Nhiều khi con người chúng ta đó có những cái cảm xúc vô vọng, những cảm xúc đau thương. Có những người có nghĩa là kiếm ai đó rồi chúc hết tất cả cho người ta để mình thấy khỏe hơn, không? Nhưng mà thật ra rồi nó cũng vẫn tiếp tục sống trong vô vọng mà thôi, thưa các ông bạn chứ. Nhưng mà thật ra ở đây cái ý nghĩa cũng rất là hay. Bởi vì trong Kinh Thánh nói đó, Chúa Giêsu đến trần gian với cái sứ mạng là gánh lấy tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá. Chúa đem đến sự cứu rỗi, phải không? Trong Kinh Thánh nói rất rõ ràng đây, có nghĩa rằng là trong Kinh Thánh nói tiên tri Esai đoạn 53, chút xíu nữa chúng ta dự tiệc thánh đó, mà tôi hay thường đọc đó quý vị. Tất cả những tội lỗi của thế gian, tất cả những đau thương, tất cả những cảm xúc vô vọng, tất cả những gì của đời này xấu xa hết đều sao chúc ở trên Chúa Giêsu, và chính Chúa đã gánh lấy hết tất cả mọi sự. Và chỉ có mùa vọng hay là chỉ có Chúa Giêsu là ánh sáng hy vọng mới cho chúng ta có một cái hy vọng thật, thưa các ông bạn anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin Chúa tiếp tục cho chúng ta nắm lấy Chúa Giêsu là niềm hy vọng duy nhất và chân thật nhất cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta, dẫu chúng ta sống trong cái thế gian vẫn còn mờ tối đây, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được ánh sáng của hy vọng, đó là Chúa Giêsu, và chúng ta bước đi sống trong một đời sống vui thỏa bình an. Để rồi qua cuộc đời chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chúng ta sẽ học từng cái phần Kinh Thánh ở đây, thưa các ông bạn chị em. Cái điểm thứ nhất đó, cho chúng ta thấy ánh sáng hy vọng vẫn còn chiếu sáng trên chúng ta. Ánh sáng đã đến với tiên tri Esai trong cái thời tiên tri Esai nói: dân đi trong nơi tối tăm, tôi thấy sự sáng lớn đã chiếu rọi cho những kẻ đang sống trong nơi tối tăm. Và 600 năm sau, chính giữa 600, 700 năm sau đó, Chúa Giêsu đã đến trong giữa đêm khuya. Trong Kinh Thánh rất rõ ràng, người ta đang sống vô vọng, phải không? Giữa đêm khuya, Chúa đã, thiên sứ đã đến, đã báo tin Chúa Giêsu ra đời, thưa các ông bạn anh chị em. Cảm ơn Chúa điều đó, và đã đem cho đến ngày hôm nay, cái tình yêu đó, cái hy vọng đó vẫn tiếp tục chiếu rọi trên nhân loại và trên qua hội thánh chúng ta. Cho nên mỗi chúng ta vẫn được cái ánh sáng hy vọng của Chúa nó chiếu sáng trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Cái điều quan trọng là chúng ta có thấy điều đó không, hay là chúng ta có kinh nghiệm cái ánh sáng hy vọng mà Chúa ban cho các ông bạn chị em và tôi không? Đó là cái điều rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Cho nên cái điểm thứ nhất là chúng ta thấy rất là rõ ràng là chỉ có Chúa là có hy vọng thôi. Chúng ta thấy đặc biệt ở đây, chúng ta biết Đức Chúa Trời hiện ra với ông Môi-se. Chúng ta để ý, chúng ta sẽ mở ra trong sách Xuất Ê-díp tô ký ở đây, thưa các ông bạn anh chị em. Ông Môi-se đó là trong cái thời của Môi-se, lúc Môi-se còn Xuất Ê-díp tô ký đoạn 3, thưa quý vị. Lúc Môi-se là còn trẻ đó, phải không? Mới sanh ra là bị bắt bớ rồi, là bị là vua Pharaoh lúc bây giờ là ra lệnh là phải giết mấy đứa trẻ từ 2 tuổi trở xuống, phải không? Cho nên nhưng mà Môi-se được Chúa cứu bởi công chúa của con gái của Pharaoh, và được sống trong cung điện rất là sung sướng 40 năm, được hết tất cả những học thức của Ai Cập, tất cả những sự giàu có của Ai Cập, đúng không? Nhưng mà rồi ông chứng kiến ông đi binh vực một cái chuyện đánh nhau giữa người Hebrew với người Hebrew là người của ông, rồi người ta giống như hù ông sợ quá, ông chạy trốn trong đồng vắng 40 năm. 40 năm đau thương, 40 năm mà ông thấy, 40 năm trước đó ông nghĩ là ô, ông sống sung sướng là hoàng tử, hoặc là cái người được thương, được rất là giàu có, rất là sung sướng. Nhưng mà rồi ông đối diện với 40 năm sau đó, phải sống trong đồng vắng. Mà cảm ơn Chúa cho ông làm con rể của ông, một người chăn chiên trong đó. Cảm ơn Chúa rồi đó, phải không quý vị? Cho nên ông trở nên một người giống như đi chăn chiên vậy đó. 40 năm, thưa các bạn, chị em. Nhưng mà sống trong đồng vắng, giống như là có thể lúc mình không biết, trong Kinh Thánh có nói, nhưng tôi suy nghĩ là có thể ông so sánh: ồ, 40 năm trước mình sống sung sướng, bây giờ mình phải đi chăn chiên mỗi ngày, sống qua ngày mà thôi. Mặc dù ông có thể cảm ơn Chúa là ông không phải sống một mình chui trong nhũa, nhưng ông cũng có gia đình ở đây. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thưa các bạn chị em, ở trong đoạn 3 thì Đức Chúa Trời đã hiện ra cho ông ở trong cái bụi gai đang cháy đó quý vị. Câu 7 nói như thế nào? Câu 7 đến câu 10, lời Chúa nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập, và có nghe thấu tiếng kêu vì cớ người cớ đốc công của nó. Phải ta biết được nỗi đau đớn của nó, ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Ở này tiếng kêu rên của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Đang khi Môi-se có thể đang sống trong tuyệt vọng nữa, không biết tương lai như thế nào, lúc đó ông cũng lớn tuổi rồi, thôi các ông bạn chị em. Nhưng mà thưa các bạn chị em, Chúa đang nghe lời cầu nguyện than vãn của dân sự. Chúa đang làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập. Và Đức Chúa Trời đã đến với Môi-se trong cái bụi gai trái, một cái ánh sáng mà trong Kinh Thánh nói là ông Môi-se nói sao lạ quá, có bụi gai trái mà xong không thấy nó tàn, nó cháy mãi. Như thưa các bạn chị em, ánh sáng của Thiên Chúa là ánh sáng hy vọng, và ánh sáng hy vọng của Chúa đó không bao giờ tàn. Thưa các bạn chị em, chẳng những không bao giờ tàn, nhiều ban cho Môi-se trong thời bây giờ, cho dân sự Chúa một cái hy vọng là Chúa hứa là Chúa sẽ dẫn dân sự Chúa ra. Và chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy rất rõ ràng là Chúa đã dùng Môi-se đem dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập, xứ nô lệ, rồi sau đó Chúa dùng Giô-sê để đưa vào trong xứ đường sữa và mật. Và ngày hôm nay người Do Thái là một trong những nước phát triển mà thông minh nhất trên thế giới. Thưa các bạn chị em, Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Cho nên bây giờ chúng ta có đối diện với những cái khó khăn, thử thách gì nữa, chúng ta chỉ đến với Chúa, kêu cầu danh Chúa, thì Chúa sẽ luôn luôn ban cho chúng ta tìm hy vọng và giải cứu chúng ta. Thưa các bạn chị em, đó là điều rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa điều đó. Ở đây lời Chúa cho chúng ta rất là rõ ràng, chính Chúa Giê-xu là đấng đem hy vọng đến cho nhân loại. Thưa các bạn chị em, như lời Chúa nói là họ đã thấy ánh sáng lớn và giải phóng họ ra khỏi cái sự tối tăm. Thưa các bạn chị em, đó là cái điểm mà chúng ta thấy đó, thưa quý vị. Rồi chúng ta thấy là cái điểm thứ nhì đó, ánh sáng hy vọng có thể giúp chúng ta tìm ra cái con đường của chúng ta. Thưa quý vị, rất là quan trọng, ánh sáng hy vọng này sẽ chiếu sáng trên con đường của chúng ta. Cho nên chúng ta xem lại cái phần B của Ê-sai đó, câu 1 phần B đó là nói là và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự tối tăm. Ở đây không biết các ông bạn chị em có khi mà nào bị đi lạc đường ở trong đêm tối không, và chúng ta không có biết con đường mình đi ra. Chắc nhiều người chúng ta bị điều này phải không, nhất là những người mà chúng ta qua đây cái thời hồi xưa mà chưa có GPS đó, chưa có cái mấy cái máy định vị đó, phải không? Thường thường đi đâu đó, nhất là đi xa đó, chúng ta phải dùng cái gì? Chúng ta dùng bản đồ. Và nhiều khi chúng ta không rành nữa, phải không? Chúng ta đang ngồi Mỹ, thỉnh thoảng là chúng ta cũng bị đi lạc, phải không? Nhất là trong ban đêm. Thưa các bạn chị em quý vị, cho nên chúng ta thấy giống như tôi có, hình như lâu lắm tôi cũng có kể quý vị đó, chúng lần đầu tiên hai anh em tôi tìm được hội thánh ở New York, mừng quá đi thờ phượng Chúa. Mà có ngày đã đi trên freeway đó, là tên gì tôi quên, lâu quá rồi, cho nên đi vào bị kẹt xe quá, mà lúc đó là upper Manhattan, là cái thành phố Manhattan mã Nhật Tân đó, thì chúng tôi phải đi vô cái exit. Tôi nghĩ là đi vô exit để tìm đường để đi lẻn đi vô, rồi từ từ đi vô trong local đó, phải không? Nhưng mà đâu có ngờ đâu, vô trong đó đi ra cái exit, mới vừa vô exit nhìn xa thấy nít người lớn vui thỏ, nhạc hồi xưa chúng ta nhớ cái nhạc mà hay để trên đây mở ảnh một mâm á, đang vui thỏ, nhưng mà tự nhiên cái họ im lặng hết trơn à, họ thơ nhạc họ xuống, con nít nó cũng im luôn, mấy người lớn cũng im luôn, tất cả đều nhìn chiếc xe của chúng tôi. Và lúc đó tôi mới nhận ra, không để ý chút xíu là để cái bảng để chữ Harlem. Chúng ta biết là Harlem là một trong những thành phố mà có thể là không muốn đi đến chỗ đó. Là cái chỗ đó giống như là một trong những cái chỗ mà rất là nguy hiểm đó. Thưa các bạn chị em, nó tưởng tượng chúng tôi cũng lo lắm, và rất là lo. Lúc đó chúng tôi cảm ơn Chúa mau quá, tìm cách đi ra lẹ đi ra highway, chịu khó bị kẹt xe chút xíu, đi trễ nhóm chút xíu cũng không sao, tại mình sợ mà, phải không? Lúc cũng mới qua Mỹ cũng có vài năm thôi, không có quen. Thưa các bạn chị em, thưa các bạn chị em, có nhiều khi trong đời sống mình đó, mình đi vào trong những con đường đó, mình bị giống như bị kẹt hay bị khó khăn, bị thử thách đó, nhưng mà Chúa sẽ mở lối cho chúng ta. Thưa các bạn chị em, trong đời sống chúng ta cũng vậy, có những lúc mà chúng ta nghĩ là đời sống ngày hôm nay có thật là tuyệt vọng, không có gì hy vọng cả, nhưng mà ở trong Chúa cho chúng ta. Có những khi chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh mà chúng ta tưởng là không thể cứu vãn được, không thể ra khỏi được, không có một cái giải cứu nào được. Thưa các ông bạn chị em, nhưng mà thưa các ông bạn chị em, Chúa Giê-xu chúng ta là đấng ban cho chúng ta hy vọng. Danh hiệu của Chúa chúng ta thấy phải không? Lời Chúa là Chúa lần sau. Trong danh hiệu của Chúa, trong câu số 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, là Chúa Giê-xu sẽ được sanh ra đó. Tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài được xưng là đấng mưu luận, đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời và là Chúa bình an. Những cái danh xưng này của Chúa rất là đặc biệt, trong tương lai chúng ta sẽ học những này. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời quyền năng. Nói đến một tướng lãnh có nghĩa là Chúa có thể làm được mọi sự, không có điều gì mà Chúa không làm được. Thưa các ông bà chị em, quý vị và tôi đã chứng kiến những phép lạ Chúa xảy ra trong đời sống chúng ta, và Chúa vẫn còn làm phép lạ trong ngày hôm nay. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của người đàn bà bị mất huyết không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 đó, chúng ta thấy rất rõ ràng. Bà này bị mất huyết bao nhiêu năm thưa các ông bà chị em? 12 năm. Dạ, 12 năm. Và có thể bà này cũng là khá vả, tại vì trong Kinh Thánh nó rõ là bà tất cả những tài sản của bà đó để sử dụng để đi đủ thứ bác sĩ của UW, bác sĩ của UCLA, bác sĩ của Stanford, bác sĩ của New York, NYU, Medical Center gì đó, đi hết, không ai chữa bệnh bờ mà bệnh càng như vậy. Mà người ngày xưa trong Kinh Thánh cái thời Chúa Giêsu đó, người phụ nữ ít có khi ra đường lắm, họ không đó. Nhiều người họ cũng biết như vậy, ra đường mà còn không được phép để nói chuyện với người khác, người nam khác nữa, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, trong Kinh Thánh chúng ta xem lại, tôi thấy cái câu nói của bà này khích lệ cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta biết rồi, nhưng mà tôi muốn chúng ta đọc lại ở đây. Cái câu số 28 đó, bà nói như thế này. Xong ta, xin lỗi, đoạn thơ, dạ, Mark đoạn 5, xin lỗi, Matthew, Mark đoạn 5. Dạ, chúng ta học rồi, dạ. Mark đoạn 5 ở đây. Câu số 28, lời Chúa nói là: vì người nói rằng là người phụ nữ đó bị bệnh đó, nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Bà nói là nếu ta chỉ rờ áo ngài thôi thì ta sẽ được lành. Thì bà, bởi vì bà chắc đã từng nghe người ta nói về Chúa Giêsu rồi, thấy không, về Chúa sự chữa lành rồi, và thấy đời sống bà tuyệt vọng quá rồi, bệnh càng nặng hơn, tiền bạc hết trơn rồi, không còn hy vọng gì cả. Nhưng mà nghe Chúa Giêsu là đấng chữa lành, cho nên bà nói là nếu chỉ cần rờ đến áo Chúa thôi, cho chúng ta thấy là vẫn còn hy vọng, thưa các ông bạn, amen. Chỉ có trong Chúa Giêsu là chúng ta có hy vọng mà thôi. Cho nên bây giờ cái hoàn cảnh khó khăn nó quá sức của chúng ta, Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta mở đường cho đời sống chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhờ ơn Chúa mỗi ngày sống trong hy vọng, để mà Chúa soi sáng cuộc đời chúng ta, thưa các ông bạn chị em, để chúng ta sống trong ơn của Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ mở đường cho chúng ta bằng cách này cách nọ. Chúa sẽ mở đường cho chúng ta, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên, và nhưng mà cái điểm thứ ba là tôi muốn chúng ta để ý đó là ánh sáng hy vọng có thể được chia sẻ bởi chúng ta, phải không? Điểm thứ nhất là ánh sáng hy vọng vẫn chiếu rọi trên chúng ta, Chúa luôn luôn chiếu rọi chúng ta, để cái điểm thứ nhì là để soi sáng, để mở đường cho chúng ta để đi trong ánh sáng của Chúa, ánh sáng hy vọng của Chúa. Nhưng mà rồi không phải để cho một mình chúng ta đi, chúng ta tận hưởng những cái gì Chúa cho, nhưng mà Chúa nói là chúng ta có thể chia sẻ ra cái niềm hy vọng đó, ánh sáng đó, tình yêu đó của Chúa và cho những người xung quanh, thưa các ông bạn chị em. Đó là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta thấy ánh sáng của Bethlehem vẫn chiếu rọi trong bóng tối để ban cho dân sự của Chúa. Ngày Chúa Giêsu đến và các gã mục đồng, chúng ta đã học rồi, là một trong những người mà người nghèo nàn nhất xã hội trong lúc bây giờ, và nhiều khi xã hội không để ý nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến với họ trước, thiên sứ đến với họ trước để thông báo, để thông báo về là Chúa Giêsu sẽ ra đời, ban cho họ sự bình an, ban cho họ ánh sáng của niềm vui, thưa các ông bạn chị em. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa quý vị. Cho nên lời Chúa cho chúng ta rất rõ ràng, Chúa, sự sáng của Chúa, sự sáng hy vọng của Chúa vẫn chiếu sáng trong cuộc đời chúng ta nếu chúng ta để Chúa. Thứ nhì là để Chúa hướng dẫn mình, để chúng ta luôn luôn tìm ra thấy con đường ở trong Chúa đi. Mặc dù chúng ta có ở trong sự khó khăn, thử thách mà chúng ta nghĩ nó tối tăm cỡ nào đi nữa, nhưng mà ánh sáng của Chúa luôn luôn sẽ soi rọi cho chúng ta. Nhưng mà không phải chỉ soi rọi chúng ta thôi, nhưng mà soi rọi qua đời sống của chúng ta nữa, thưa các ông bà chị em. Lời Chúa cho chúng ta rất là rõ ràng. Và chúng ta xem Ma-thi-ơ. Nãy tôi lẫn lộn Ma-thi-ơ với Mác, nhưng mà bây giờ là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 đó, câu 14, câu 16, lời Chúa nói như thế này: các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó sẽ soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta là thuộc về những bóng sự tối tăm, Sự chết trong Kinh Thánh nó rõ ràng, vì mọi người đều đã phạm tội, cho nên chúng ta sống trong sự tội lỗi và ánh sáng. Nhưng mà Chúa đã đem hy vọng, đem sự cứu rỗi đến, đem chúng ta ra khỏi sự tối tăm của tội lỗi của thế gian này, để đưa chúng ta ra ánh sáng của chính Chúa. Và sống, và Chúa đã ví chúng ta là ánh sáng hay là sự sáng, thưa các ông bà chị em. Và Chúa nói chúng ta là sự sáng, mình không thể nào để dưới thùng. Chúng ta thấy không? Cảm ơn Chúa. Nếu mà mấy cái đèn Giáng sinh này mà chúng ta không bật thì chúng sẽ tối, phải không? Hoặc là một thí dụ như mà chúng ta ở trong phòng mà chúng ta không bật đèn lên thì làm sao chúng ta thấy được, phải không quý vị? Cho nên lời Chúa dạy chúng ta là phải để lên trên cao. Có nghĩa là chúng ta phải trở thành những cái ngọn hải đăng của tin lành để chiếu rọi cho mọi người, hầu cho người ta thấy sao? Để mà người ta có thể ngợi khen Cha các người trên trời, thưa các ông bà chị em. Cho nên Chúa vẫn chiếu sáng trong cuộc đời chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cứ để cho Chúa ánh sáng hy vọng của Chúa luôn luôn. Chỉ có Chúa là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và để rồi chúng ta có thể tận hưởng dẫu vậy, cũng tuôn ra cho những người xung quanh, thưa các ông bà chị em. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta trong cái mùa Giáng sinh năm nay, để mà chúng ta nắm lấy cái ánh sáng hy vọng của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Và qua đó chúng ta có niềm vui, có hy vọng, và từ đó chúng ta sẽ tuôn ra cho những người xung quanh. Và cái câu chuyện này chúng ta thấy trong những ngày vừa qua, ở trên Facebook hay trên YouTube, chúng ta để ý ở đây một số con cái Chúa cũng thấy đây rồi, chúng ta thấy, và tôi cũng đã thấy cái câu chuyện này lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi ngay cái thời điểm để chia sẻ ở đây, thì câu chuyện này câu chuyện thật. Giống như có một ông cụ đi trên xe lửa đó, đứng lên để làm chứng, để nói về Chúa Giêsu, để làm chứng nói về Chúa Giêsu, và nói là Chúa Giêsu sắp trở lại rồi, quý vị phải ăn năn, tất cả ai chưa tin Chúa là phải ăn năn đi, để Chúa Giêsu sẽ tái lâm để cứu chúng ta ở đây. Thì có một người phụ nữ đứng dậy tức giận nói: ông câm lại đi, ông câm mồm ông đi. Rồi ông cụ này cũng hơi sợ sợ, rồi thấy bà phụ nữ này giận dữ quá, cho nên mới ngồi xuống. Nhưng mà rồi trong lòng của ông á, được Chúa thôi thúc, không thể nào một lời nói như vậy mà đứng ngồi im, cho nên ông vẫn đứng dậy và ông tiếp tục nói về Chúa Giêsu, thưa các ông bà anh chị em. Và cái người phụ nữ này bắt đầu họ phát điên lên, đứng lên với đứa con nhỏ của mình và làm đến tấn công ông cụ, làm cho ông cụ bị thương nữa. Mà khi rằng bà ta đang tấn công như vậy đó, thì đứa con của bà hét lên: mẹ ơi, mẹ dừng lại đi, bởi vì Chúa đã sai phái ông cụ đến để cảnh cáo chúng ta đó. Thì nghe như vậy, người phụ nữ quỳ sụp xuống liền và đổ tuôn nước mắt ra, thưa các ông bà chị em. Người đàn ông cụ này mới ngạc nhiên hỏi là: ủa sao bà khóc? Bà trả lời là: vì nó là đứa trẻ câm mà nay bỗng dưng nó nói được. Thưa các ông bà chị em, Kinh Thánh trong Ê-sai hôm nay thì chúng ta biết là một trong những danh hiệu của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng, thưa các ông bà chị em. Có nghĩa là không có điều gì mà Ngài không làm được. Kể cả tuyệt vọng của người bị câm, Chúa cũng thể ban cho. Và chúng ta biết cái câu Chúa trong Kinh Thánh, Chúa đã giải phóng biết bao nhiêu người rồi, phải không? Chữa lành cho người què, chữa lành cho người câm, người bị quỷ ám được Chúa chữa lành. Ngay cả người chết vài ngày là Chúa cũng kêu sống lại. Không có điều gì mà Chúa không làm được, thưa các ông bà chị em. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta biết điều đó rồi. Bây giờ chúng ta làm gì? Để dành nó cho mình thôi, phải không? Không, Chúa muốn chúng ta là sự sáng của cái người phải chiếu rọi ra. Tại ngoài kia cũng biết bao nhiêu người đang bị đói kém, biết bao nhiêu người ngoài kia đang bị khó khăn, thử thách, đang bị câm trong đời sống tâm linh, đang bị nghèo nàn, đang bị tàn tật trong đời sống tâm linh, mà cần sự chữa lành từ nơi Chúa. Chỉ có chúng ta thôi, và Chúa dạy chúng ta là sự sáng, hy vọng của Chúa đã đến với chúng ta rồi, chúng ta có thể chia sẻ ra. Cho nên tôi luôn tự hỏi rằng trong mùa vọng này, liệu chúng ta có sẵn lòng để cho ánh sáng của Bethlehem chiếu sướng trên chúng ta không? Và sau đó chúng ta có sẵn lòng trở thành một người chia sẻ ánh sáng hy vọng của Thiên Chúa, của Bethlehem với những người khác không? Xin chúng ta cùng đứng lên để cùng